Kính thưa cộng đoàn, như tôi đã gợi ý đầu thánh lễ, chúng ta có thể lấy cái tư tưởng ở trong các bài đọc lời Chúa hôm nay trong lễ này là cái sự liên đới giữa tất cả chúng ta. Hay nói cách khác, về phương diện đức tin, chúng ta tất cả là anh chị em với nhau trong một gia đình, đại gia đình của Chúa. Cho nên người này phải có trách nhiệm đối với người kia, cụ thể là về phương diện đời sống đức tin. Bài đọc thứ nhất, đọc lại lời Chúa phán với ngôn sứ Ezekiel, nhắc cho ông ta biết cái trách nhiệm đó không phải chỉ với tư cách là ngôn sứ có cái công tác đặc biệt rao giảng lời Chúa, một cách đặc biệt như là một vị ngôn sứ, mà cái trách nhiệm là chung, và đó cũng là cái trách nhiệm của tất cả và mỗi người chúng ta. Cái phần rỗi của người khác cũng liên hệ đến chúng ta, nghĩa là chúng ta phải góp phần cách nào đó để giúp cho người ta sống làm sao để mà đạt được cái sự công chính và cuối cùng thì được hạnh phúc đời đời. Chúa nói rõ với ông ngôn sứ Ezekiel, người có nhiệm vụ phải sửa sai những người lầm lỡ, những người tội lỗi. Nếu mà ngươi không sửa sai nó mà nó không có thay đổi đời sống trở về với Chúa, thì trước hết nó phải chịu trách nhiệm về chuyện đó, mà Chúa nói rằng nó sẽ phải chết. Còn ngươi, vì ngươi không có nhắc nhở, không có bảo ban gì, cho nên ngươi cũng phải chịu, gọi là đền bù vì cái sự mất mát của nó. Nghĩa là tất cả mọi người chúng ta trong đời sống đức tin không phải chỉ sống cho bản thân mình mà còn sống cho những người khác, liên hệ cách này cách khác. Nhưng mà đối với đức tin ấy, thì dù xa hay gần, chúng ta có trách nhiệm với nhau. Nghĩa là chúng ta sống cho mình, và trong khi đó nếu sống cho đúng kiểu thì chúng ta cũng đóng góp vào cái chương trình cứu độ người khác. Còn nếu mà chúng ta không làm cái công việc đó mà người khác đó bị hư đi á, thì tất nhiên họ phải chịu trách nhiệm về cái sự hư mất của họ. Và nhưng mà chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện đó, nghĩa là Chúa sẽ có cách để mà trừng trị chúng ta, để mà bắt chúng ta phải đền bù cái chuyện mất mát của người khác. Ở trong thánh thư Thánh Phaolô gửi tín giáo đoàn Roma đấy, bài đọc thứ hai á, thì Thánh Phaolô tóm tắt như thế này nè: tất cả mọi điều răn đều gom lại trong cái điều răn này là hãy thương yêu người ta. Cho nên ai mà có lòng bác ái yêu thương, người đó sẽ giữ tất cả các điều khác. Cho nên yêu thương bác ái là tóm tắt tất cả các nhân đức khác. Thánh Phaolô nói rõ như vậy để chúng ta thấy rằng là đời sống đức tin của chúng ta chắc chắn người này liên hệ với người kia. Người này phải chịu trách nhiệm về bản thân mình đã vậy, và chịu trách nhiệm về người khác nữa. Trước tiên là những người có liên hệ tự nhiên đối với mình, trong gia đình, trong chức nghiệp, vân vân. Nhưng mà ngoài ra chúng ta còn có nhiệm vụ đối với tất cả mọi người cần được sống tốt, sống công chính và được ơn cứu độ. Chúng ta có nhiệm vụ cách này cách khác phải đóng góp vào cái đời sống đức tin đó của họ. Ở trong bài tin mừng thì chúng ta vừa nghe xong, Chúa Giêsu nói rõ là nếu mà anh em phạm tội thì anh phải có sửa sai nó. Nếu nó nghe đấy thì tất nhiên nó được phúc. Còn anh á, vì nhờ anh sửa sai mà nó thay đổi thì anh cũng được phúc vì cái chuyện đó. Còn ngược lại, nếu anh không có thi hành cái nhiệm vụ anh em liên đới với người khác, và cái người khác đó bị hư mất, thì anh cũng phải chịu trách nhiệm. Tất nhiên Chúa Giêsu cũng nói thêm là giữa chúng ta với nhau á, còn có hội thánh là mẹ chúng ta. Nếu với tính cách cá nhân chúng ta làm cái bổn phận là nhắc nhở người anh em chị em của chúng ta mà không được việc á, thì chúng ta có quyền và có nhiệm vụ phải đến với hội thánh. Ở đây á, thì chắc chắn là có nhiều cách khác nhau. Miễn làm sao chúng ta muốn ý thức được cái tình liên đới giữa chúng ta trong hội thánh, để chúng ta biết dùng lời nói, việc làm và nhất là lời cầu nguyện để cho người anh chị em lầm lỗi biết nhờ hội thánh là mẹ chung của chúng ta mà trở về với Chúa. Đại khái cái ý nghĩa rồi, hoàn cảnh mỗi người một khác, nhưng mà cái trách nhiệm thì bao giờ cũng có như vậy. Chúng ta một mình chúng ta không làm nổi thì chúng ta liên đới với anh chị em chúng ta, và đặc biệt là trong hội thánh, nhờ các bí tích, nhờ thánh lễ vân vân. Nhất là trong cái lời cầu nguyện như vậy á, chúng ta tự nhiên khơi lên cho mình cái ý thức là mình có nhiệm vụ lo phần rỗi của mình, nhưng mà cũng có nhiệm vụ phải nghĩ đến phần rỗi của người anh chị em của chúng ta. Thầy bảo thật anh em, dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Chúa Giêsu nhắc chúng ta rằng là Chúa đã trao cho hội thánh cái nhiệm vụ phải giáo dục, phải hướng dẫn các giáo hữu môn đệ của Chúa. Cho nên chúng ta phải tin tưởng vào cái trách nhiệm đó của hội thánh, mà chúng ta đến với hội thánh cách này cách khác để mà lo cái phần rỗi của mình và cái phần rỗi của người khác nữa. Nếu ở dưới đất hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, Chúa Giêsu nói rõ cầu xin bất cứ điều gì thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì ở đó thì có Thầy ở đấy giữa họ. Cho nên thì cái cốt lõi tất cả mọi chuyện là lòng tin vào Chúa Giêsu, tin tưởng vào Chúa Giêsu và cầu nguyện thì Cha trên trời sẽ nghe. Kính thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta có cái nhiệm vụ lo cho mình, nhưng mà cũng có nhiệm vụ lo cho người khác theo cái kiểu đó, bằng lời nói, việc làm, bằng gương sáng và nhất là bằng lời cầu nguyện. Chúng ta nghĩ đến cái nhiệm vụ đó để chúng ta cố gắng nâng đỡ nhau, trước hết là trong cộng đoàn của chúng ta, cái cộng đoàn nhỏ bé của gia đình, giữa vợ chồng với nhau, rồi cha mẹ với con cái, anh chị em với nhau ở trong gia đình, rồi sau đó trong lối xóm, trong giáo xứ vân vân. Cứ như thế chúng ta sống là có liên đới với người khác, đặc biệt là về phương diện đức tin. Chúng ta sống trong cùng một gia đình, đại gia đình của Chúa là hội thánh, thì chúng ta luôn luôn nghĩ đến cái bổn phận đó. Nếu chúng ta biết sống liên đới với người khác trong đức tin, trong lời cầu nguyện, thì chắc chắn là chúng ta sẽ ý thức rõ hơn cái tương quan giữa Chúa với chúng ta. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn Chúa là Cha của chúng ta và chúng ta là con cái của Người. Và nhờ người khác chúng ta sẽ sống cái bổn phận làm con Chúa một cách tốt đẹp hơn. Và chắc chắn là chúng ta sẽ cảm nhận thấy cái hạnh phúc đó, cái sự bình an sống trong một gia đình tất cả là anh chị em với nhau, và Chúa là Cha chúng ta. Rồi một điều nữa, như tôi vẫn có dịp mà nhắc nhở cho ông bà anh chị em, là trong cái gia đình này chúng ta có người mẹ, mẹ Maria chắc chắn sẽ tỏ mình ra là mẹ của chúng ta để giúp chúng ta sống con cái của Chúa, con cái của giáo hội, và giúp chúng ta chu toàn bổn phận của những người con cho tốt. Yêu mến Đức Mẹ là một cái bảo đảm cho đời sống đức tin của chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.